Tại sao một người trung thành với Chúa, Chúa lại để cho ông bị quan và hăng sư tử như vậy? Chắc chắn là Đức Trời có một chương trình tốt để Daniel có một kinh nghiệm rằng Đức Chúa Trời là đấng thành tín, cũng là đấng yêu thương luôn bảo vệ ông qua thiên sứ của Ngài. Và cũng khích lệ chúng ta là những người ở thế kỷ 21 này biết rằng Chúa của chúng ta hôm qua, ngày nay, đến đời đời không hề thay đổi. Đức Trời xưa của Daniel cũng là Đức Chúa Trời của mỗi chúng ta ngày nay. Xin Chúa cho chúng ta yêu kính Ngài, tin cậy Ngài. Chúng ta cũng kinh nghiệm được như Daniel về sự thành tín kỳ diệu của chúng ta. Suy gẫm về tại sao Daniel phải ở trong hang sư tử. Bình thường thì con người, nếu là người có uy tín tốt, không ai bắt người đó giam vào tù ngục. Nhưng mà tại sao Daniel lại bị như vậy? Khi một người bị quăng vào hang sư tử, tức là người đó bị lên án tử hình một cách thảm khốc. Thời xưa người ta chặt đầu, người ta có thể xử nhiều cách khác để đóng đinh, giết người ta chết. Nhưng mà cái quăng vào cho ác thú xé thay thật là khủng khiếp lắm. Như vậy thì Daniel đã phạm tội gì? Chắc chắn là không. Kinh Thánh cho chúng ta thấy Daniel là một người rất kính sợ Chúa. Ngay khi còn thanh niên, cho đến lúc bấy giờ ông đã trên 80 tuổi, trải qua mấy triều đại vua, nhưng ông vẫn một lòng trung thành với Chúa và được các bậc vua Chúa kính trọng, yêu mến. Nhưng ông bị ganh tị, nhiều người lập mưu hại mạng sống ông. Trong Daniel, xin chúng ta cầm Kinh Thánh mở ra để vào xem đoạn thứ 6, câu thứ 3. Nói gì? Daniel trỗi hơn hai quan thượng thơ kia và các quan trấn thủ vì người có linh tính tốt lành, thì vua định lập người lên trên cả nước. Daniel là một người đứng đầu trong triều đại của vua Nebuchadnezzar, nước Babylon, là đế quốc nổi tiếng thời xưa. Nó có trên 120 tỉnh. Và đến đời của Darius là vua thứ ba. Thứ nhất là Nebuchadnezzar, thứ hai là Belshazzar, và đến đời vua Darius là vị vua khác, thì Daniel vẫn được trọng dụng. Và Daniel, người có thần minh Chúa ở cùng. Kinh Thánh nói đây là có linh tánh tốt lành. Thánh Linh Chúa đầy dạy trên ông thời xưa, nên gọi là người có linh tánh tốt lành. Và vua lập ông làm quan ở trong hội đồng nội các, trong ba vị lớn nhất thượng thư, thì ông là người trở hơn hai người kia. Và điều gì xảy ra? Những người đó hết sức là ganh tị, vì ông là người Do Thái, trong khi họ là người chính gốc người Babylon. Và ông được làm thượng thư mà cao hơn những người kia, nên họ hiệp lại với 120 quan trấn thủ, tức là các tỉnh trưởng, và họ tìm kế để hại ông. Nhưng mà câu 4 chép rằng không thể tìm được một cớ nào hay một sự xấu nào của người, bởi người là trung thành, trong người chẳng có điều gì lỗi và cũng chẳng có sự xấu. Như vậy chúng ta thấy rằng Daniel là một người yêu mến Chúa. Ngày hôm nay quý ông bà anh chị em là con cái của Chúa, xin Chúa cho chúng ta cũng có tâm tình như vậy. Nếu chúng ta hết lòng yêu mến Chúa thì chúng ta sẽ quý trọng vâng theo luật pháp của Chúa. Và bất cứ cơ đốc nhân nào làm theo luật pháp của trời thì họ không những làm tín đồ tốt, nhưng mà công dân tốt trong đất nước đó. Và nếu họ là công nhân viên, công chức, hoặc là bậc cao trọng trên chính quyền, thì họ cũng là một người rất tốt để hiệp với bậc lãnh đạo cấp cao hoặc trung ương để mà cai trị đất nước. Ở đây chúng ta thấy những kẻ thù của ông rất là đông, từ các quan thượng thư cho đến 120 quan cả tỉnh trong các nước của trong nước Babylon. Thì không có một ông tỉnh trưởng nào mà thích Daniel, mặc dù ông không có một lỗi gì, ông là người rất là tốt, ông không có gì sai phạm hết, ông là một công bậc xứng đáng gương mẫu. Nhưng họ ganh tị, cái sự ganh tị thật là khủng khiếp, phải không? Ngay cả trong gia đình có khi anh chị em cũng ganh tị, bạn bè cũng ganh tị nhau, huống chi là người ngoại đạo, cho nên họ ghen ghét Cơ Đốc nhân. Vì vậy Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta là con cái sự sáng ở giữa con cái của sự tối tăm. Kẻ thuộc về Chúa và kẻ thuộc về ma quỷ không thể nào hòa hiệp được nhau, cho nên họ không thích Cơ Đốc nhân. Khi anh chị em làm điều ngay thật công bình thì có khi ngược lại với đường lối của họ. Vì vậy xin Chúa chúng ta cứ kính sợ Chúa. Mặc dầu không thể dung hòa những điều ác, điều xấu, nhưng Cơ Đốc nhân phải là muối của đất, sự sáng của thế gian giữa thế gian ô tội này. Và Daniel cho chúng ta thấy rằng dầu ông là người rất là toàn hảo, nhưng ông vẫn bị ganh tị, ông vẫn bị ghen ghét, ông vẫn bị nhiều người tìm cách hại mạng sống ông. Như vậy thì không lạ gì quý ông bà anh chị em là con cái Chúa, có khi chúng ta cũng gặp thực tế phũ phàng, có những người ghen ghét, ganh tị muốn hại chúng ta một cách vô cớ. Nhưng xin Chúa chúng ta cứ trùng tín. Thế nào và làm sao để họ hại được ông? Họ tìm không có một cái lỗi gì cả, nhưng họ lại suy nghĩ rằng thôi được, chúng ta xem thử Daniel nó có một cái sơ hở nào để tìm cách hại ông này được không. Và họ nghĩ rằng chỉ có cách hại Daniel trong lĩnh vực tôn giáo thôi, đó là Daniel thường hay cầu nguyện. Và họ nghĩ rằng bây giờ vua Darius thì không thích một cái ai đó làm điều gì khác ý của vua, bây giờ chúng ta xin vua cho một cái chỉ dụ để bất cứ ai cũng phải thờ vua hết, mà nếu thờ thần tượng nào khác tức là khi dễ vua, trái luật, và vua sẽ quăng người đó và hàng sự tử. Vì vậy họ đến để xin Darius ra chiếu chỉ. Vua Darius thì không ngờ, và ông đã bị sập vào bẫy của các đại thần, các cái quan lãnh binh cũng như các quan trấn thủ. Và vua Darius đã ký lập cấm lệnh nghiêm nhặt trong 30 ngày, ai thờ một ai hoặc thần nào khác ngoài vua thì người đó bị quăng vào hang sư tử. Daniel khi nghe đã cấm lệnh thì thế nào? Chúng ta thấy rằng ông không sợ, nhưng mà ông vẫn một lòng trung thành với Chúa, giữ niềm tin và không thay đổi sự cầu nguyện. Ông có một cái thói quen tốt trong câu 10 chép gì ở đây. Daniel nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi thì về nhà mình. Những cửa sổ của phòng người hướng về Jerusalem, tại đó cứ một ngày 3 lần người quỳ gối xuống cầu nguyện, xưng tạ trước mặt trời mình như vẫn làm khi trước. Ở đây cho chúng ta thấy đời sống của một thánh đồ yêu mến Chúa. Không phải là mới lúc đó hay là khi hoạn nạn, khi khó khăn Daniel mới cầu nguyện, mà ông sự cầu nguyện như là hơi thở của đời sống. Nó là một cái sự sinh hoạt bình thường của một người trung thành với Chúa. Vì chúng ta thấy Daniel một ngày có một cái thói quen thế nào quý ông bà? 3 lần cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em ăn cơm một ngày mấy lần? Chúng ta nói rằng mình ăn 3 bữa, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, phải đúng vậy. Có ai một ngày ăn 1 bữa không? Từ khi quá bận rộn còn không, chúng ta cảm thấy đói phải ăn. Như vậy thì cái nhu cầu của cơ thể này cần phải ăn để sống. Nhưng mà đường phổi thở thì chúng ta thở mấy giờ? 24/24. Ai đó ngưng thở 15 phút thì chắc biết thân thể người đó thế nào. Khi chúng ta bị xuống dưới nước á, mà chừng 5 phút thôi mà không có lên khỏi mặt nước thì chúng ta thấy thế nào? Khó chịu lắm, ngột thở. Và nếu mà nín thở mãi không được thì chắc chúng ta thở bằng mũi và nước vào thì chúng ta cũng có thể chết đuối. Đúng vậy. Như vậy, cái sự thở cần thiết cho lá phổi, cho sự hô hấp, và sự ăn cần cho cơ thể để nuôi dưỡng cái thân xác này sống động. Thì cái phương diện tâm linh chúng ta cũng cần phải cầu nguyện. Nếu một Cơ Đốc nhân không cầu nguyện thì quý ông bà anh chị em nghĩ thế nào? Người đó cũng như người không thở thôi. Nếu con cái chúng ta bị nghẹt thở thì chúng ta biết mệt lắm á. Nó khò khè bị xỉn. Phải tìm cách nào để thông thở được, mà không thở được thì cả một vấn đề rất nguy. Có những người bệnh nặng quá không đủ sức thở, người ta phải truyền gì? Oxy. Tính ra thử, nếu mà truyền ngày đêm mà cứ năm này qua năm kia thì chúng ta biết cái người đó sức khỏe cỡ nào. sống thực vật, ăn phải truyền thức ăn vào đường mũi thì chúng ta biết khổ giường nào. Thưa quý mạng chị, một cơ đốc nhân trung thành với Chúa không thể nào không cầu nguyện. Nếu người nào không cầu nguyện, tức là người đó đã nín thở phương diện thiên liêng. Chúa Giêsu đã thường nhắc nhở cơ đốc nhân, các môn đồ của Ngài là phải tỉnh thức, phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Không những Ngài nói, nhưng mà Ngài thực hành sáng sớm. Mác đoạn 1 câu 35 nói rằng sáng sau trời còn mờ mờ, Ngài đã chờ dậy và nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Tối có khi đêm khuya, các môn đồ thấy rằng đến canh 2, canh 3 họ, Ngài mới đến vào. Tại sao Ngài thức thâu đêm, Ngài cầu nguyện trên núi? Trong khi đó chúng ta làm gì? Chúng ta đã để bao nhiêu thời gian cầu nguyện với Cha trên trời? Chúng ta đã so lại với thời gian chúng ta nói chuyện với người thân, chúng ta đã xem TV, chúng ta đọc báo, chúng ta có nhiều việc khác nói với bạn bè hoặc người thân của mình. Thời gian chúng ta cầu nguyện với Chúa được bao lâu quý bạn? Có khi phải nhìn nhận rằng rất ít, phải không? Gặp khi khó khăn hoặc bận rộn, chúng ta có thường cầu nguyện nhiều hơn không? Hay có khi chúng ta lại thiếu đi tinh thần cầu nguyện? Xin Chúa tha thứ. Chúng ta học gương của Daniel ở đây là ông rất trung thành với Chúa. Tại sao? Vì ông yêu mến Chúa. Và vì trung thành với Chúa cho nên ông không sợ chết. Mặc dù ông biết rằng một là cầu nguyện, rồi sẽ bị nếu mà hăng sư tử chắc chắn là dễ chết lắm. Hai là thôi không cầu nguyện nữa để sống. Nếu ông là người yếu đuối nhút nhát thì thế nào? Thường ngày ông mở cửa của Jerusalem để cầu nguyện. Bây giờ ông đóng cửa lại và ông cứ cầu nguyện ai mà thấy. Nhưng Kinh Thánh cho ông ta thấy rằng ông không sợ. Ông vẫn giữ một lòng trung tín với Chúa. Ông nói lên tinh thần can đảm của ông là ông vẫn không thay đổi, như vẫn làm khi trước. Đó là một cái thói quen rất tốt của một cơ đốc nhân. Anh chị em có làm như khi trước không? Trước đây anh chị em có thường xuyên cầu nguyện sốt sắng, và ngày nay anh chị em còn giữ tinh thần đó hay không? Cái kẻ thù hợp nhau để rình rập Daniel thì thấy ông làm gì? Có phải thấy ông đương cờ bạc, rượu chè, làm cái điều gì sai lầm không? Không. Đó là họ thấy câu 11, những người đó nhóm lại thấy Daniel đương cầu nguyện, nài xin trước mặt Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, những kẻ thù nghịch không thể nói xấu được về ông. Họ phải nhìn nhận nói với vua rằng nó cầu nguyện. Nó cầu nguyện đến một ngày 3 lần lận. Thật sự ra ông chẳng có tội gì cả. Nhưng vì họ là một cái bẫy, và nhà vua là người rất yêu thương Daniel cũng bị mắc vào. Vì vua đâu có ngờ cái vấn đề Daniel hướng về Đức Trời mà cầu nguyện có gì sai. Nhưng mà họ gài một cái luật Medova Tư không thay đổi, thờ thằng nào khác ngoài vua. Thế chỉ thờ vua thôi. Vì vậy Daniel đã trở thành một người vi luật. Và sau khi đó thì chúng ta biết thế nào. Daniel đã bị quan và hang sư tử. Tại sao ông lại sống được trong hang sư tử là một điều kỳ diệu. Đức Chúa Trời có chương trình cho ông. Và ông đã cứ trung tín. Và mặc dầu nhà vua tìm mọi cách để cứu ông, từ sáng cho đến chiều mặt trời lặn, Kinh Thánh nói ở đây ông cố sức tìm cách cứu vua, cứu Daniel. Nhưng mà không được. Tại vì các quan hiệp nhau lại thưa vua, nói rằng thưa luật của vua đã ký rồi, chỉ dụ đó, chứ chỉ đó không thể thay đổi được. Thôi luật của người Medo-a Tư, xin vua cho thi hành án lệnh. Và vua không còn cách nào hơn là đành phải cho Daniel quăng vào cái hang sư tử. Nhưng trước khi đó thì Daniel được sự an ủi, vì vua truyền điệu Daniel. Và trước khi nếm ông vào hang sư tử, câu 16 phần B chép nào, vua nói cùng Daniel nào, Đức Chúa Trời ngươi là đấng ngươi hằng hầu việc sẽ giải cứu ngươi. Cảm ơn Chúa, đức tin của Daniel đã ảnh hưởng đến một người vua. Nhà vua này mặc dầu không thờ Đức Chúa Trời, mặc dầu trong một xứ sở thờ hình tượng, nhưng nhà vua này nhìn biết rằng Daniel có Chúa ở với, và Daniel trung thành với Chúa, cho nên chắc chắn là Chúa sẽ bảo vệ Daniel. Ông tin. Quý ông bà anh chị em có đức tin, và qua đức tin của quý ông bà anh chị em ảnh hưởng đến người khác không? Xin Chúa cho chúng ta được ơn để qua đức tin quý ông bà anh chị em sẽ ảnh hưởng tốt cho nhiều người biết đến Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng quyền năng. Và chúng ta thấy rằng mặc dầu Daniel bị quan vào hang sư tử, Chúa Trời có chương trình tốt cho ông. Vì vậy ông Phaolô có kinh nghiệm nói cho người ta biết, như Roma đoạn 8 câu 28 là gì quý bạn? Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Mọi sự hiệp lại làm ích, không phải cho kẻ không yêu mến Chúa, nhưng mà yêu mến Ngài. Như vậy thì mọi sự hiệp lại là vinh nhục, là thới thạnh, hoặc là khó khăn, là may mắn, hoặc rủi ro, là khỏe mạnh hoặc đau ốm, sống hoặc chết, vinh hay nhục, tất cả cũng trong chương trình, trong ý định tốt lành của Chúa. Nên xin Chúa cho chúng ta đừng ngã lòng. Và Đức Chúa Trời đã làm gì khiến cho Daniel được bình an trong hang sư tử trọn đêm? Câu 22 thì chúng ta xem. Nhà vua sau một đêm không ngủ được, sáng dậy thì ông chạy đến rầu rĩ và hỏi Daniel rằng: Daniel ơi, Đức Chúa Trời mà ngươi hầu việc đó có thể cứu ngươi khỏi sư tử được chăng? Ông buồn bã rầu rĩ và hỏi như vậy, gần như ông lo lắng mà không biết Daniel nó còn sống không. Câu 21 chép rằng: Daniel tâu cùng vua: Hỡi vua, chúc vua sống đời đời, Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài bịt miệng các sư tử để chúng nó không làm chi hại đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt Ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì. Cảm ơn Chúa, Daniel đã mạnh mẽ và tuyên bố rằng: Đức Chúa Trời tôi, Ngài đã sai thiên sứ bịt miệng sư tử lại, nó không làm hại gì tôi được hết. Và vua cũng thấy rằng tôi không có lỗi gì với vua. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy một cơ hội quý báu để Daniel làm chứng về quyền năng của Đức Chúa Trời. Và nhà vua cũng nhìn nhận rằng Đức Chúa Trời có quyền cứu Daniel, và Ngài đã sai thiên sứ bịt miệng sư tử. Chúng ta thấy điều này đúng với Thi Thiên 34 câu 7. Kinh Thánh chép này: Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Có một giáo sĩ là David Brenner, ông hầu việc Chúa dựa vào người da đỏ nhiều năm trước đây ở tại Mỹ Châu. Có lần họ đã âm mưu tìm cách vào ban đêm đến để giết ông với binh khí hờm sẵn. Nhưng lạ quá, khi họ đến thì không phải thấy một David Brenner mà rất nhiều người mặc áo trắng đứng quanh người ông, bảo vệ chung quanh ông. Và những người hùng mạnh đầy vũ khí và hung tợn thì họ rất là run sợ và họ đã bỏ đi. Tại sao vậy? Vì thiên sứ Đức Giê-hô-va đã đóng trại chung quanh, đã gìn giữ kẻ kính sợ Ngài. Xin Chúa cho chúng ta cứ yêu mến Chúa, trung tín với Ngài, hầu chúng ta luôn được bình an. Đúng như lời Thi Thiên 91 cho chúng ta thấy rằng: người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Câu 14 chép rằng: bởi vì người trìu mến ta nên ta sẽ giải cứu người, ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp được người, trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Đức Chúa Trời đã ban phước lại cho kẻ trung thành với Ngài. Daniel sau khi bị thử thách, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã ban phước cho ông. Những kẻ thù nghịch đã bị báo ứng nhãn tiền. Chúng ta xem câu 24 ở đây. Theo lệnh vua, những kẻ đã kiện Daniel ấy cùng con cái và vợ họ đều bị điều đến quăng vào hang sư tử. Khi họ chưa đến dưới đáy hang thì những sư tử đã vồ lấy và xé xương hết thảy. Thế thì những kẻ đã gieo điều ác, họ gặt được điều ác. Những kẻ đã đào hầm, họ đã té vào hầm của họ. Giống như Haman treo cái cây mộc hình để định xin treo của mặt đồ chê thì chính Haman bị treo vào đó. Tất cả những người hiệp nhau lại để hại Daniel thì Đức Chúa Trời đã dùng chính vua hình phạt những kẻ đó, và họ hết thảy đều bị sư tử vồ xé. Xin Chúa cho chúng ta yêu mấy người, để rồi chúng ta thấy sự bảo vệ, và đôi khi Chúa cũng cho phép sự báo ứng cho kẻ ác là những kẻ đã hại con dân của Chúa. Danh Đức Chúa Trời được vinh hiển. Chúng ta thấy điều nào? Đa-ri-ốt sau khi chứng kiến tận mắt quyền năng Chúa, ông đã làm gì? Trong Đa-ni-ên đoạn 6 câu 25 chép rằng: vua viết cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng ở khắp trên đất rằng: quyền cho sự bình an của ngươi được thêm lên, ta ban chiếu chỉ này trong khắp miền nước ta. Người ta phải run rẩy kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Daniel, vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời. Nước Ngài không bao giờ bị hủy diệt, và quyền Ngài sẽ còn đến cuối cùng. Ngài cứu rỗi và giải thoát là những dấu lạ, sự lạ trên trời dưới đất, và đã cứu Daniel khỏi quyền thế sư tử. Thưa quý ông bà anh chị em, ai có thể cứu được Daniel khỏi hàm sư tử? Con sư tử nó là vật không có sự khôn ngoan như con người. Nó không có lý trí để phân biệt thiện ác. Nó chỉ thích ăn thịt sống thôi. Và con người là món mồi ngon cho nó, phải không? Nhưng Đức Trời đã bảo vệ cả kính sợ Ngài. Ngài đã sai thiên sứ bịt miệng nó, và nó không làm hại chi được Daniel. Daniel nói về tuổi tác lúc bây giờ ông đã trên 80 tuổi. Chúng ta thấy rằng giàu đã già, cho đến lúc khi còn trẻ thì Daniel cũng gặp những sự thử thách, những sự cám dỗ. Khi được thức ngon, vừa ăn rượu vừa uống, Daniel ba bạn khước từ. Rồi ba bạn cũng cương quyết không thờ hình tượng, bị ném vào lò lửa hực. Tuần đến chúng ta sẽ suy gẫm vào điều đó. Nhưng Đức Trời đã ban cho họ sự bình an, bước đi sống giữa lò lửa hực vì có Chúa ở vậy. Daniel kinh nghiệm được quyền năng thiên thượng, được sự bảo vệ của đấng yêu thương thành tín. Và điều gì xảy ra nữa? Không những danh Đức Trời được vinh hiển, mà bản thân Daniel cứ được phước Chúa mãi mãi trọn đời ông. Hãy xem câu 28 chép vào đây. Daniel cứ được thạnh vượng như vậy trong đời vua Darius và vua Siru là người Pharisa. Đó là hai vua sau, còn hai vua trước là Nebuchadnezzar và con là Belshazzar. Đến đời của vua Darius và đời sau cùng là vua Siru, bốn đời vua thì Daniel vẫn được thạnh vượng, vẫn được tôn trọng là một bậc hiền thần trong nội các, là người ở địa vị cao trọng trong nước và mọi người yêu mến cũng như chính nhà vua tôn trọng. Không phải dễ cho bốn đời vua chính thể thay đổi khác nhau, nhưng mà Daniel vẫn được Chúa ở cùng bảo vệ, và các bậc vua nối tiếp nhau vào chính quyền đổi ngôi khác nhau, nhưng họ vẫn tôn trọng yêu mến Daniel. Tại sao? Daniel một người kính sợ Chúa, Daniel vâng giữ luật pháp Chúa, Daniel yêu mến Chúa, trung tín với Chúa trong sự cầu nguyện. Daniel một người can đảm. Chính vì vậy ông không sợ chết, và Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín đối với kẻ trung tín của Ngài. Chúa đã ban thưởng khiến Daniel cứ được thành vượng. Có những người thành vượng nhưng mà giai đoạn trẻ, già lại suy yếu. Hoặc có những người hồi trẻ thì khổ, nhưng về già cũng thành vượng. Nhưng mà cũng có giai đoạn khi lên khi xuống. Nhưng mà đời sống của Daniel chép ở đây chúng ta thấy rằng ông không đi xuống mà cứ càng lên, lên hoài. Chúa Trời ở cùng ban phước. Kinh Thánh nói rằng ta sẽ đặt người lên nơi cao vì người biết danh ta. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Không bao lâu nữa Chúa sẽ đến. Chúng ta sẽ từ giả trần gian này, hoặc có khi chúng ta phải bước qua sông Tử Hà. Nhưng quê hương chúng ta ở đâu? Trên thiên đàng vinh hiển. Chúng ta sẽ ở với Chúa đời đời. Nên xin Chúa cho chúng ta trung tín để sống đẹp lòng Chúa, là vinh hiển danh Ngài, trung tín với Ngài suốt đời chúng ta. Trung tín trong sự cầu nguyện, trong tinh thần phục vụ, để quý ông bà anh chị em, qua quý ông bà anh chị em được Đức Chúa Trời dùng ban phước, và chúng ta trở thành người không những được phước mà có thể là nguồn phước chia sẻ cho kẻ khác. Cầu Chúa luôn ở cùng hội thánh, ở cùng mỗi ông bà anh chị em và tôi, để chúng ta trở thành những người đầy đức tin như Daniel, trung tín với Chúa. Hầu trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng biết rằng Chúa luôn ở cùng chúng ta, vì chúng ta được thỏa lòng dù thuận hay nghịch cảnh, vẫn cứ trung tín, và đời sống của chúng ta sẽ cứ được phước trong Chúa mãi mãi. Amen.